Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý Phật tử, Chúng tôi ở đây là cũng làm nhà khách mà chuyên về giáo họ về chúng và giảng các đạo tràng. Thì hôm nay thì giao cho chúng tôi và nói về mục đích của sự tu thiền như thế nào. Thì cái đề tài hôm nay là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử và nhóm sinh viên với cái đề tài là tu thiền có lợi ích gì trong cuộc sống. Quý Phật tử thấy có lợi không? Như chúng ta đã biết, thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của khoa học, đúng không? Từ cái khoa học đó, cho nên nền kinh tế tri thức chứng minh cho sự phát triển về vật chất. Quý Phật tử thấy phát triển về vật chất rất là nhiều, đúng không? Bằng tri thức, con người tạo ra những tiện nghi cho đời sống nhằm đáp ứng những nhu cầu của nhân loại, chẳng hạn như. Và cái thời xưa thì quý Phật tử mà thấy có máy bay không? Chưa có. Có tàu thủy không? Cũng chưa có luôn. Nhưng mà đạo đức phát triển không? Đạo đức tâm linh ngày xưa chưa có máy bay, chưa có tàu thủy, chưa có phi thuyền, nhưng mà đạo đức của con người á thì nó nâng cao lên. Mà bây giờ ngược lại á, khoa học vật chất nhiều chừng nào á thì lại cái tâm linh đi xuống. Bằng chứng tri thức ấy, con người đã khám phá rất nhiều bí mật của tự nhiên và vũ trụ, đã khai thác những tài nguyên nơi lòng đại dương bao la và trong lòng đất bí ẩn, và đã khám phá các vùng thiên hà cách trái đất hàng nghìn năm ánh sáng. Tức là khoa học đi rất là xa. Mà ngày xưa tôi được cái túc duyên là hòa thượng ở đây á, cắt cử tôi qua bên Canada hướng dẫn cho một số Phật tử bên đó. Nhưng mà tôi đi giảng dạy rất là nhiều nơi bên xứ Canada đó, tôi ở được 2 năm rưỡi á, thì tôi chứng kiến rất là nhiều. Chẳng hạn như á, cái đất nước mình á, thì quý Phật tử thấy rằng á, rất là nghèo chứ không có giàu có gì, nhưng mà xứ bên đó thì rất là giàu. Bên này á, thường thường mình nói là chết gì, mình nói là chết đói, nhưng mà ngược lại bên đó nó là chết no, ăn no cũng là chết, nhưng mà ngược lại bên đó tự tử lại rất là nhiều. Đây tôi chứng kiến gần thường thiền viện của chúng tôi á, có 2 vợ chồng người bác sĩ này rất là giàu có, mà nói là tri thức nữa. Bác sĩ bên đó không phải như bác sĩ bên mình, tức là có học vị, có một cái trình độ về tri thức rất là lớn. Nhưng mà một hôm 2 vợ chồng sống sao không biết, thì người vợ ẵm đứa con nhảy xuống ga xe lửa tự tử. Rồi cái thứ hai nữa là quý Phật tử thấy rằng, tuy nhiên dù cho khoa học tri thức vượt bậc tới đâu cũng không tháo gỡ những bế tắc tinh thần và tình cảm đem lại nguồn an vui hạnh phúc cho nhân loại. Có nghĩa là khoa học tri thức dồi dào chừng nào nhưng mà cũng không bao giờ đem lại được cái nguồn hạnh phúc an lạc. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói á, là nếu bạn làm chủ được nó thì dù bạn là người lái thuyền hay kéo xe, là gia nhân hay người tớ gái, bạn cũng là vẫn là một người giàu có vô song với đạo hạnh và trí tuệ. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngài cảm thấy chỗ này, ngài nói dù cho chúng ta mà làm chủ được nó, như vậy làm chủ được gì? Ai biết không? Có nghĩa là làm chủ được thân, làm chủ được khẩu, làm chủ được ý. Có nghĩa là thân mình muốn sát sanh, muốn trộm cướp, muốn dâm dục, hay nói khác hơn muốn tà dâm đó, muốn nói dối hay là muốn uống rượu trong 5 giới trắng của nhà Phật á. Mà chúng ta làm chủ được thân, làm chủ được khẩu, chẳng hạn như khẩu mình muốn chửi mắng người khác, mà ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử làm chủ được thân khẩu ý á, thì dầu cho quý Phật tử là người lái thuyền, người kéo xe, gia nhân hay tớ gái, thì bạn cũng là một người giàu có vô song với đạo hạnh, trí huệ và từ bi. Chẳng hạn như có một người trong xóm của quý Phật tử mà rất giàu có tri thức nữa, là bác sĩ, kỹ sư, nhưng mà đạo hạnh người đó không có, thì quý Phật tử coi sao? Nói thật, coi gì nói thật đi. Chẳng hạn như một người đầy đủ tri thức hết, nhưng mà với thân, với khẩu, ý họ không làm chủ được, họ luôn tạo tác về ác pháp á, thì mình coi cái người đó có đạo hạnh, có từ bi không? Còn ngược lại, một người rất là nghèo, rất là khổ, nói về vật chất cũng không có đầy đủ như mình và tri thức, nhưng mà đạo hạnh họ có, trí huệ họ có. Đây nói về trí huệ của Bát Nhã, họ thấy đúng như sự thật, cái thân là vô thường, tất cả mọi hoàn cảnh đều vô thường hết, thì mình coi rằng người này có gì, có đạo hạnh không. Cho nên Phật nói á, là thế nào là con người tối thượng giữa loài người, thì Phật nói á, một người mà tối thượng giữa loài người là người này phải đầy đủ đạo hạnh từ bi và trí huệ, đó là tối thượng giữa loài người, chứ không phải có một người có tri thức đầy đủ là tối thượng giữa loài người. Đó, quý Phật tử thấy rất là rõ. Còn là ngài nói tiếp này, nếu bạn không làm chủ được nó thì dù bạn có là vua, là đại thần với chức tước và bẩm lộc giàu sang, bạn vẫn là một kẻ nghèo nàn ngu dốt, một con người thuộc hạng thấp kém nhất giữa loài người này. Đại ngài nhấn mạnh có nghĩa là quý Phật tử đến đây học thiền là mình thấy mạnh dạn nhìn nhận cái sự thật, chứ không phải nói là bây giờ thiền là lấp lửng. Thiền không có lấp lửng, thiền nói đúng sự thật để cho mình chuyển hóa, mình chuyển hóa những hạt xấu, hạt giống xấu ác của chính mình. Cho nên ở đây ngài nói thẳng á, là nếu bạn không làm chủ được nó, có nghĩa là không làm chủ được thân mình, không làm chủ được lời nói của mình, không làm chủ được ý nghĩ của mình á, thì dù cho mình là vua, là đại thần với chức tước và bổng lộc giàu sang, bạn vẫn là một người nghèo nàn ngu dốt, một con người thuộc hạng thấp kém nhất. Cho nên vào thời Đức Phật á, là bên xứ Ấn Độ chia ra bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là gì? Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn. Giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi. Giai cấp thứ ba là Huệ Sát. Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Có nghĩa là bốn giai cấp đó, giai cấp Bà La Môn á, là thuộc cái hàng tri thức, họ nói là hàng tri thức đạo hạnh. Rồi họ trà đạp cái hàng Thủ Đà La, có nghĩa là những Thủ Đà La là mướn là thuê. Nhưng mà với cặp mắt của Đức Phật nói như thế này, một người mà Bà La Môn nhưng mà với cái tâm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì người đó cũng là con người thấp kém nhất. Nhưng mà ngược lại một hạng người Thủ Đà La nghèo hèn nhưng mà với đầy đủ đạo hạnh từ bi và trí huệ, biết thương người, biết bao dung, biết tha thứ thì người này cũng là tối thượng giữa loài người. Đây là mình tu thiền, mình học thiền là mình phải học cái sự thật đó. Như vậy muốn trở về với giây phút thực tại trong cái đang là chiếu sáng thân tâm và toàn thể vũ trụ, thiền sẽ giúp bạn định vị lại chính mình và sống thật có ý nghĩa trong cuộc sống giữa đời thường này. Như vậy chúng ta muốn trở về với giây phút thực tại trong cái đang là chiếu sáng thân tâm và toàn thể vũ trụ thì quý Phật tử phải gì? Không có con đường nào khác hết, phải gì? Phải học thiền. Học thiền để làm gì? Tu thiền để mà khám phá lại con người của chính mình. Cho nên tu thiền rất có lợi ích. Như vậy muốn biết tu thiền có lợi ích như thế nào thì chúng tôi qua cái phần 2 nhấn mạnh cho quý Phật tử rõ là thiền là gì. Dưới này biết thiền là gì không? Yeah. Bây giờ mình tạm tạm thôi, chứ đúng ra thiền nó không có nắm bắt được, nó không có khái niệm trù tượng. Nhưng mà tạm đặt thiền, tiếng Phạn gọi là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự. Tỉnh á, là trong tiếng Hán là dừng, là lặng lại. Lự có nghĩa là suy nghĩ, lo âu, lo xa. Chẳng hạn như quý Phật tử đến đây nghe Pháp, nhưng mà thật ra trong cái đầu óc của quý Phật tử nghĩ không biết đứa con mình ở nhà làm cái gì, thì quý Phật tử trong giờ phút thực tại này mình mất mình. Chẳng hạn như mình đến đây mình nghe Pháp mà mình không biết là mai đây mình làm cái gì, rồi mốt đây mình làm cái gì, thì trong giờ phút thực tại này quý Phật tử không còn là quý Phật tử nữa, mà là cái gì? Biết không? Trong giờ phút thực tại này mình mất mình. Ở đây tôi nói có nghĩa là lự, là suy nghĩ, là lo xa, là có nguyên nhân. Ngày xưa tôi ở bên Canada, có một cái anh này, anh này là ảnh mất ngủ 7 ngày. Mất ngủ 7 ngày. Mà sau khi mà ảnh nghe tin được là Hòa Thượng có mở một cái thiền viện đạo viên tại Montreal, cho nên ảnh với gia đình ảnh tìm lên để mà xin chúng tôi hướng dẫn ảnh để mà chuyển hóa làm thế nào để mà ngủ lại được. Nhưng mà sau khi ảnh lên cái thiền viện tôi rồi á, thì đối với Phật tử tôi dám nhận không? Không dám nhận. Bởi vì sao? Hai cặp mắt ảnh sụp sâu vô và con người ảnh rất là tiềm tị. Tôi sợ nhọn khéo người ta nói mình tu thiền điên nữa, người ta đâu hiểu. Nhưng sau khi anh kể hoàn cảnh của anh á, sở dĩ anh bệnh mất ngủ á, là anh có một cái tờ báo nói như thế này, là 50 năm nữa là nhân loại thì không có gạo ăn, là nước hết. Cho nên anh lo quá cái anh bệnh ngủ được luôn. Lo sáng. Mà tôi nói thì bây giờ anh mở cái tủ lạnh ra coi, thịt gà, thịt vịt, bất cứ cái gì cũng có tủ lạnh hết, mà tại sao anh lo cái gì? Và vợ con anh rất là sợ, anh đòi tự tử hai ba lần luôn, đòi tự tử chết sống được nữa. Anh nói thôi bây giờ chết sớm nó sướng hơn. Mà vợ con anh nó mới năn nỉ tha thiết tôi bây giờ làm cách gì đó cứu anh lại. Nếu mà cứu anh ấy chỉ cần mà anh sống lại được thôi, anh ngủ lại được. Chẳng hạn như ngày xưa anh mất ngủ á, mà giờ anh chỉ cần ngủ lại 2 tiếng đồng hồ thôi là gia sản bán hết để cúng dường cho thiền viện. Quý tự thấy không? Có nghĩa là cuối cùng là cái mạng sống là quý hơn, hơn củ cải, hơn gia sản. Thì cuối cùng tôi hướng dẫn anh như thế này. Ngày thứ nhất á, là tôi chưa chỉ phương pháp tu thiền đâu. Tôi mới mở cái cuốn băng cái xếp của thầy tôi đó, tức là thầy trụ trì thường chiếu, tụng những cái bài kinh Địa Tạng, kinh Sám Hối gì đó. Cái ru anh cái anh ngủ sao? Từ 7 giờ anh ngủ 8 giờ sáng chưa dậy. Cái phương pháp nhất được thành công. Đó, ngủ 7 giờ đến 8 giờ sáng tôi lên thì viện bị buông hết. Ngủ có 7 giờ sáng, 8 giờ sáng. 8 giờ sáng tôi kêu dậy xong rồi á. Bây giờ tôi mới chỉ anh phương pháp, tức là theo dõi hơi thở. Tức là theo dõi hơi thở là mình biết mình có mặt trong giờ phút thực tại này, mình chánh niệm rõ ràng. Mình đang có trong giờ phút thực tại này, đừng có nghĩ quá khứ mà cùng đừng có tưởng tới tương lai gì hết. Thì quả tình 7 ngày sau á, anh hồi phục sức khỏe. Và gia đình anh rất là mừng. Mà hiện bây giờ anh vẫn còn sống ở tại Canada. Đó, anh tên là Nguyễn Văn Tài, tôi còn nhớ tên của anh. Và cái một người thứ hai nữa là cái bệnh ung thư phổi đó. Sau khi mà bác sĩ, anh này tên anh Toàn, sau khi mà bác sĩ khám anh, nói anh là bị bệnh ung thư phổi rồi đó, trả về gia đình anh đó, thì khuôn mặt anh quý Phật tử thấy rất là khổ sở, khóc hát, tội lắm. Thì gia đình cũng khuyên anh lên thiền viện chúng tôi và chúng tôi hướng dẫn. Và cuối cùng anh sống được thêm 3 năm nữa, anh mới mất đây thôi, điện qua tôi mới mất. Là nhờ cái phương pháp thiền tập. Sở dĩ chẳng hạn như quý Phật tử đang sống rất là khỏe mạnh, nhưng mà đùng một cái bác sĩ nói quý Phật tử bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, đố quý Phật tử cái gì giết mình trước. Không phải cái bệnh ung thư nó giết mình, mà chính là những vọng tưởng điên đảo nó giết mình, nó bào mòn mình, đúng không? Cho nên trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật dạy rất là rõ. Người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm, người ấy tỉnh thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại này. Có nghĩa là chẳng hạn như quý Phật tử ngồi yên tĩnh lại, bây giờ mình đừng có nói cao siêu gì hết á, quý Phật tử ngồi yên tĩnh lại, mình thấy được những vọng tưởng điên đảo của mình suy nghĩ về những cái hiện tượng nào, thì lúc này quý Phật tử phải dùng phương pháp thiền để mà chuyển hóa những hạt giống vọng tưởng này. Cho nên á, người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Chứ không phải nói mình biết sống một mình rồi quý Phật tử lên rừng, lên núi ở mình, gọi là biết sống một mình. Dầu cho quý Phật tử ở chỗ đông người, ở một cái cảnh phồn qua đô thị đông đúc, nhưng mà mình không dấy niệm về quá khứ, tưởng đến tương lai, đó là mình đang sống một mình, đang sống đối diện với chính mình. Đó. Này các tỷ kheo, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong quá khứ, trôi dạt trong quá khứ, trên những đợt sóng tư duy trong quá khứ, hình thể ta từng như thế đó. Có nghĩa là quý Phật tử ngồi lại, nhất là những người mà lớn tuổi, đúng không? Chẳng hạn như quý Phật tử lớn tuổi ngồi lại là mình làm gì? Trong quá khứ hình thể ta từng như thế đó, cái cạnh cái gương soi lên, đúng không? Soi gương tha mặt mình mới đang nhăn quá, là mình bị gì? Bị quá khứ nó đánh lừa mình. Rồi sao nữa? Hả? Rồi trong quá khứ mình á, thân hình mình rất là đẹp, mà bây giờ sao nó đi lượm khụm, đúng không? Là bị gì? Bị quá khứ nó đánh lừa mình. Mà mình không an trú trong giờ phút thực tại này, có nghĩa là những cái vọng tưởng điên đảo đó, tôi nói từ từ đi đến cái phần 2 á. Ở đây tôi nói cho những người mà trẻ tuổi á, mà nếu mà chịu khó tu thiền rồi á, khỏi cần thẳng đi quyền, đúng không? Thiệt. Tu thiền một thời gian là tự nhiên sắc mặt hồng hào lên, khỏi cần thánh quý viễn cái gì, đúng không? Mặt ai mà mụn mụn nhiều nữa, cái mình ngồi thiền cái mình trà ngồi cũng hết à, rất là rõ. Tôi là hướng dẫn bên Canada mà một nhóm sinh viên họ hay lên là hỏi Mà thầy tu thiền có lợi ích gì? Tôi nói không có lợi ích gì xa đó. Tôi nói tu thiền khỏi cần đi thẩm mỹ viện, rất là rõ, đúng không? Ở đây nói nè, nếu mà quý Phật tử mà bị những vọng tưởng về quá khứ mà nó đánh lừa mình á, lúc này mình đang chết trong quá khứ, mà chết trong quá khứ rồi thì quý Phật tử lúc này làm gì? Nhăn cái mặt lên, mà nhăn lên hàng ngày á, thì tự nhiên gặp gặp cái mặt mình á, rất là khó coi, đúng không? Rất là rõ. Rồi, cảm thọ ta từng như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó, khổ đau ta từng như thế đó. Có nghĩa là hạnh phúc ngày xưa mình sống với người chồng của mình, người con của mình rất là hạnh phúc, mà bây giờ nó không được hạnh phúc, thấy khổ. Quý vị thấy khổ. Có những người xuất gia mà lớn tuổi rồi ngồi, đây là người xuất gia luôn chứ không phải người đại gia. Xuất gia lớn tuổi rồi, cái một hôm tôi thấy ông thầy này tự nhiên ngồi khóc. Khóc rất là ngon luôn. Mà tại sao thầy khóc vậy? Nhớ ngày xưa khóc, ngày xưa nó hạnh phúc như thế đó, rồi khổ đau nó từng như thế đó, cái khóc. Đây tôi chứng kiến con sao đừng có nói người đời đó, người xuất gia luôn mà khóc rất là ngon lành. Hỏi sao nó nhớ người bạn ngày xưa mà bây giờ mất rồi, mất rồi bây giờ nó gợi lại, gợi những hình ảnh ngày xưa. Đó là chúng ta trôi dạt trên từng đợt sóng của quá khứ, nó đánh lừa mình đó. Này các tỷ kheo, thế nào là tưởng tới tương lai? Tức là tưởng tới tương lai đây không dành cho người lớn tuổi nữa, mà người gì? Người nhỏ tuổi. Bây giờ mình học y khoa, mai kia mình làm bác sĩ, rồi mình làm gì nữa ha? Mình ngồi đánh một dọc luôn. Mà trong giờ phút thực tại này mình lo học, đúng không? Thì mình bị chết chìm trong cái tương lai. Trong tương lai hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, hạnh phúc đau khổ ta sẽ từng bị như thế đó. Này các tỷ kheo, trở về giây phút hiện tại là để tiếp xúc với sự sống và để quán chiếu. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử trở về chính mình là để quán chiếu. Quán chiếu với ai? Quán chiếu với người thân của mình và người cộng đồng của mình, để mình làm các vị thiện pháp đó. Nếu không tiếp xúc thì không thể quán chiếu chánh niệm giúp ta trở về với hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh thức. Chẳng hạn như mà có những cái chuyện vui đó, trở lại có những bác sĩ mà mổ thường đó, mổ hồi cái quên đi kéo con, quên đi kéo con ruột luôn. Hồi xưa người ta cởi mà tôi biết có, biết có. Sở dĩ mà có là sao? Là trong giờ phút thực tại mình đang mổ mà nó không tí, mình đèo con mình làm gì, quên đi kéo luôn, may lại chết người ta. Mà bác sĩ mà có chánh niệm cũng rất là hay. Chánh niệm là trong giờ phút thực tại này, cái cặp mắt của mình quán chiếu thật là sâu về cái bệnh nhân đó, thì lúc này là mình đang tập phương pháp công phu rất là hay. Cho nên ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, có một cái cô Phật tử ở bên Anh, cô về có nói lại là cô May ngày xưa rất là đẹp, cô May rất là đẹp, mà bây giờ cũng May nhiều năm, nhiều tháng rồi, mà bây giờ tay người cũng lên, mà có thể có những lúc là May còn xấu nữa. Tôi biết rồi, tôi nói cái bệnh của cô là tham, tham như thế này. Chẳng hạn như cô May á, rồi cô mở cái băng cassette của những vị hòa thượng bên cũng nghe. Cái tâm nào May mà cái tâm nào nghe cassette, thành ra hai tâm. Hai tâm thì nó không có chú tâm, dầu có đó là lợi ích thiệt nhưng mà nó mất đi trong cái giờ phút thực tại này. Cho nên cuối cùng tôi giảng cổ là cô May, cô chỉ biết là cô đang May thôi, không có nghe một cái thứ tiếng nào hết. Thì quá trình 3 tháng sau cô viết thơ, cô gửi cho tôi, cô nói hiện bây giờ cô rất là thành công, May rất là đẹp mà có công phu tu tập nữa. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, có những người tiết kiệm, mình đang làm cái gì cái mình mở nhạc cho mình nghe. Một tâm thì nghe nhạc, một tâm thì may quá áo quần, hai tâm. Mà quý Phật tử thấy con người mình mà hai tâm là cái gì? Chẳng hạn như một người mình có cái đầu thì thấy rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà bữa nào nó mọc lên cái đầu nó thấy nó là gì? Thiệt, quá hay rồi, phải không? Mà thiền thì không có cho phép như thế. Đó, rất là rõ. Rồi trở về giây phút hiện tại là không đánh mất mình trong những đam mê sầu khổ. Có nghĩa là mình nghe nói như thế rồi, trở về trong giây phút hiện tại rồi á, thì quý Phật tử mà kiếp sĩ kê làm gì nữa? Là đánh bạc. Quý Phật tử đánh bạc cũng chánh niệm chứ. Tôi chánh niệm đang đánh bài, đúng không? Cô này thấy đúng không? Đúng không? Quý Phật tử thấy đúng không? Chánh niệm đánh bạc có nghĩa là tà niệm rồi, đúng không? Cho nên có những người nói là mấy thằng ăn chợ nó cũng chánh niệm, đúng không? Nó mà không chánh niệm, nó mở cửa một cái rõ là người ta nghe nó vô bắt nó sao. Cho nên chánh niệm đi từ từ từng bước nhiều, khi nó chánh niệm một Phật tử luôn đó. đúng không? Đi từng bước nó mở cửa, nó tính làm sao, lấy đồ làm sao, nó tính toán rất là kỹ. Như vậy nó chánh niệm rồi, nhưng mà nó nằm trong cái bát tà, tà niệm, nó cũng tinh tấn lắm nha, mà tà tinh tấn ăn chợ, đúng không? Rất là rõ, cho nên mình học mình phải hiểu. Cho nên ở đây Phật dạy á, là trở về giây phút hiện tại, là không đánh mất mình trong những đam mê sầu khổ tà niệm thì đúng đó. Cho nên đến với thiền á, các ngài khẳng định rất là rõ, từ khước và xa lìa. Từ khước cái gì? Từ khước những tham dục, những sân hận, những si mê, những tật đố ích kỷ, thì quý Phật tử có quyền từ khước, nhưng mà không từ khước với cuộc sống này. Nghe tu thiền cái gì cũng buông hết, về nhà cho mấy đứa nhỏ khỏi học luôn, mày nghĩ hết buông hết, bây giờ tao buông rồi. Phải không? Phải cái gì? Từ khước là từ khước những cái tật xấu, những cái ích kỷ tật đố, nhưng mà không từ khước với cuộc sống, vẫn sinh hoạt bình thường thì đúng là thiền. Thiền không bao giờ đánh mất mình trong cuộc sống giữa đời thường này. Rồi xa lìa cái gì? Xa lìa những cái ảo quận tham ái, những ích kỷ, nhưng mà không xa lìa cuộc sống với nhân loại. Sẵn sàng mình làm hết tất cả nhưng mà không trách thủ. Cho nên quý Phật tử thấy nè, thiền rất là hay, mình tu thiền rất có lợi ích. Như vậy mình thấy mình tu thiền thì mình được cái hạnh phúc gì trong cuộc sống giữa đời thường này? Được cái hạnh phúc gì? Ở đây tôi không có dám nói, nhưng mà tôi nêu ra trong một bài kinh rất là ngắn. Đây là đừng có tìm hạnh phúc đâu xa đó. Trong kinh Đạt A Hàm, một hôm có một Phật tử đến hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là hạnh phúc chân thật nhất? Thì Phật trả lời rất là ngắn gọn: Này tính thí, buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, đó là một buổi sáng hạnh phúc an ổn nhất. Như vậy quý Phật tử thấy mình tu thiền, hay nói khác hơn, mình theo đạo Phật á, hồi bữa giờ tôi làm ngày khác nè, có những cô đến á hỏi xin xăm. Hỏi xin xăm làm gì? Nó cũng xin xăm, con coi á, năm nay con lấy chồng được hạnh phúc không? Cho nó chồng hết toàn đi, tôi đây tôi chỉ cho em cái chồng rất là hạnh phúc, tôi chỉ rất là gọn luôn. Hỏi sao này, tôi nói á, là Phật dạy á, là buổi sáng nè, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc bậc nhất. Cô nói hồi đó cô chưa từng nghe cái bài này. Cho nên có những người đó cái đạo Phật mà không biết, không học Phật pháp, đúng không? Cho nên mình phải nói thật luôn á, là mình rất cảm ơn Hòa Thượng. Nhờ Hòa Thượng ra đời mình mới biết chánh pháp. Thiệt ra ngày xưa tôi ở quê tôi á, tôi cũng ngày Tết tôi cũng hay đi xin xăm bối quẻ đó, đúng không? Tôi cũng như người ta vậy. Sau này tôi gặp Hòa Thượng rồi tôi biết cái này rất là tào lao, không có đúng, đúng thật luôn. Cho nên á, là Phật dạy rất là rõ, mà Phật dạy một đường á, thì mình làm một nẻo. Phật dạy là muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc á, thì buổi sáng thân mình làm điều làm như thế nào? Chẳng hạn như mình sống trong gia đình, cái người chồng bữa nào nói nặng mình cái, mình biết bữa nay mình muốn hạnh phúc an ổn không, thì tự nhiên thân mình làm gì? Quý Phật tử thấy thân mình muốn làm gì thì đừng có chửi lại, đừng có mắng. Sao nữa? Tôi hay giảng, tôi hay nói tiếng tiếng mà thật. Tôi nói bây giờ mà quý Phật tử mà muốn sai này đẹp á, dễ thương á, ai nhìn cũng mến á, thì bớt cãi lộn, thấy không? Bây giờ ai cũng thích là miệng trái tim muốn dập dừa, mà hay cãi lộn cái mai kia ra đời bảo đảm thành những cái ổi. Chắc chắn luôn, tôi nói là cái tận tứ nghiệp á, hằng ngày mình hay chữ thì nó đưa mình đến cái giai đoạn đó thì nó biến tướng, mà biến tướng cái thành những cái ổi. Còn đây thì mình cười, mình miếng miếng dễ thương vậy đó, thì chắc chắn những cái tim. Mà đạo Phật rất là hay thực hiện, hay nói thẳng, mà nói thẳng thì sợ quý Phật tử buồn, phải không? Rồi sao nữa? Này tính thí, buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi trưa an ổn hạnh phúc bậc nhất. Và buổi chiều cũng như thế. Quý Phật tử thấy được rằng mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được an ổn bậc nhất giữa loài người này, thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình kiểm soát được lại cái tâm thức của mình thì đó là tu thiền, mà tu thiền có lợi ích bậc nhất, chứ không có gì lạ hết đó. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm Vua Ba Tư Nặc đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao bậc có chí sống phạm hạnh trong rừng sâu, ăn ngày một bữa, lại có dung sắc thù diệu, còn kẻ ngu lại héo mòn như lao xanh rời cành, quý Phật tử ha. Có nghĩa là vua Ba Tư Nặc thấy các thầy tỳ kheo ngày ăn chỉ một bữa. Quý Phật tử ăn ngày mấy bữa? Ba bữa, đến khi bốn bữa nữa, chín giờ thì cũng còn ăn. Nhưng đối với Phật tử, tụi tôi ăn ngày mấy bữa? Mấy? Hả? Sáng là tụi tôi uống một ly bột, có khi ăn thêm một chút cơm nữa. Và trưa, ăn một buổi trưa quá trời nọ, tụi tôi nhịn không có ăn buổi chiều. Mà quý Phật tử coi sắc diện tôi khỏe mạnh không? Nói thử đi. Tụi tôi mừng cái coi là tôi ráng giữ luôn. Rất là rõ, ăn ngày có một bữa à. Mà sao mà vì có dung sắc rất là thù diệu, còn kẻ ngu á, thì héo mòn như rau xanh rời cành. Thì Phật dạy như thế này: thường sống trong rừng sâu, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một bữa, sao nhan sắc thù diệu. Không than việc đã qua, không mong việc sắp đến, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Trong gì lạ hết. Nay nãy tôi nói là tu thiền khỏi cần thẳng lý biện ở chỗ đó. Cái Phật tử mà nhìn về quá khứ, cái mình buồn, mình thương, mình khổ, mình sầu, mình gì đó, thì tự nhiên quý Phật tử chịu khó lấy cái gương coi lại, thấy xấu quá à, đúng không? Mà nó xấu đó thì hàng ngày nó cứ khuôn mặt mình lúc nào cũng xấu. Đối với Phật tử, tại sao mà trong kinh á, Phật nói á, là muốn được sau này được nhan sắc thù diệu á, là mình mua qua cúng Phật. Nó có cái ý nghĩa rất là sâu. Cái quý Phật tử nghe như thế rồi, cái quý Phật tử về mua qua cúng Phật để mai kia mình đẹp, đúng không? Mà ở đây á, nói là mình mua qua cúng Phật là trong giờ phút thực tại này, cái tâm quý Phật tử quan hỷ sung mãn, của một cái năng lượng sung mãn đó, nó tác động lên khuôn mặt quý Phật tử. Cho nên vào cái thời nhà Đường, có một vị thiền sư này rất là nổi tiếng, ngài hay cứu giúp nhiều người lắm, chứ ngài ít khi nằm ở trong thiền viện lắm. Thì một hôm ngài đi trên cái con đường đó, thì ngài gặp một cái cô gái này nhảy xuống sông tự tử. Cái ngài rớt lên, ngài hỏi tại sao tự tử. Thì cô này nói là khuôn mặt cô xấu á, xấu quá, bây giờ ai thấy cũng chán hết, mà cô cũng muốn có chồng nữa, mà ai nhìn khuôn mặt cô cũng đều chảy hết, là sao tôi chết sướng hơn. Quý Phật tử này dám chết gì không? Chết gì tôi trình độ thiền ngục đó nha, đúng không? Thì vị thiền sư này nói thôi, bây giờ là con người mình có hai cái thân, mà cái thân cha mẹ của cô là cô đã tự tử chết rồi, còn cái thân sau này chính là tôi sanh cô ra. Bây giờ cô coi tôi giống như là một người cha tinh thần của cô, tôi dạy như thế nào cô phải làm như thế đó. Thì trong giờ phút thực tại này á, bất cứ mọi hành động nào của nhân loại cô phải làm hết, cô giúp ích hết tất cả mọi người thì cô sẽ thấy được. Thì quá trình cô đi đến chỗ nào sao? Chẳng hạn như cô qua một cái chiếc cầu, cô thấy người nào mà khổ, người nào gì đó, là cô giúp đỡ tất cả mọi hành động của con người, cô đều giúp đỡ hết. Làm các việc thiện pháp từ thiện cô làm hết, xong pha làm hết. Thì quá trình một thời gian, không biết cái túc duyên hay là phước đức vậy, khuôn mặt trở nên rất là đẹp, ai thấy cũng thích cũng thương hết. Quý Phật tử thấy không? Chứ nghĩa là có một cái năng lực, đừng có nói qua kiếp sau, mà trong giờ phút thực tại đó, với cái tâm quan hỷ, cái tâm sung mãn á, thì tự nhiên cái năng lực nó phóng lên, thì sao? Mụn nó văng hết. Đó nha, tôi phải chứng kiến nhiều người á, năng lực của mình ngộ lắm. Cái năng lực mà cái sung mãn có thiền rồi đó, thì tự nhiên nó quá giải rất là nhiều độc tố, mà từ những cái độc tố nó quá giải thì tự nhiên bệnh gan hết. Mà bệnh gan hết, hết nóng gan thì nó không có sầm xuôi, nó chết tới gì đâu, không hơi tính gì đâu gì. À, rất là rõ. Rồi có những người nói như thế này nè, là an trú trong hiện tại. Chẳng hạn như quý Phật tử luôn luôn an trú trong hiện tại, thì chẳng hạn như mình lo mấy đứa con, chẳng hạn như chiều nay quý Phật tử về nhà, lo vợ, lo con, lo chồng, lo cái gì vậy, thì mình không lo tương lai cho nó, mình bỏ nó làm sao. Nhưng mà quý Phật tử không hiểu trong cái tinh thần của nhà Phật, là an trú trong giờ phút thực tại này, là chính quý Phật tử định vị trong tương lai. Tức là an trú trong giờ phút thực tại này, ba thời có mặt, quá khứ, hiện tại, vị lai có mặt. Có mặt trong sát na chỉ một niệm thôi. Cái hạn như trong giờ phút hiện tại này, quý Phật tử làm hết khả năng của quý Phật tử, trong cái tinh thần chánh niệm tỉnh giác, trong cái tinh thần thánh thát, thì tương lai là được cái gì? Quý Phật tử thấy tương lai được cái gì? Tương lai nó thành tựu mà cái nhân tố ngày hôm nay quý Phật tử gieo, thì chắc chắn tương lai được quả tốt. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là Thì vậy chúng ta bệnh vọng tưởng, bệnh điên đảo, bệnh tất cả mọi thứ bệnh đó đều do cái vọng tưởng điên đảo hết. Thì quý Phật tử nhớ lại, trong thiền sử Trung Hoa có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Thích Sơn đó, rất là giỏi. Giỏi về cái gì? Tức là giảng kinh Kim Cang, gọi là Thanh Long Sớ Sao đó. Thì một hôm á, ngài nghe ở phương Nam á là thiền tâm hạnh hành, ngài nói là người học thiền á là phải đầy đủ 3.000 quan nghi, 4 môn tế hạnh, 84.000 môn tế hạnh á, mà chưa được thành Phật nữa. Nhưng mà kẻ quỷ ở phương Nam dám nói thức tâm thức Phật, ngài phải đi guồng, đi diệt hết cái bọn ma phương Nam này. Thì ngài quẩy gì Thanh Long Sớ Sao lên. Quý Phật tử nghe câu chuyện đó chưa? Nghe câu chuyện mà chưa hiểu được cái điểm này rất là hay nè. Thì đi một đoạn đường thì ngài gặp bà già, bà già bán bánh bao đó, cái hạn đi đường này bà già bán bánh nè. Thì bà già hỏi á, thì thầy gắn cái gắn gì? Nó là tôi gắn á Thanh Long Sớ Sao. Thì bà nói á, thì nếu mà ngài mà trả lời đúng á thì tôi thưởng cho một cái bánh bao, ăn khỏi lấy tiền, còn mà không trả lời được á thì xin mời đi. Thì lúc này bà già nói là trong kinh Kim Cang Phật nói á, tâm quá khứ và bất khả đắc, đó là chẳng thể được á, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, có nghĩa là ba tâm quá khứ hiện tại vị lai, điểm tâm nào đối với tự điểm tâm nào? Điểm tâm nào nói thử đi, trong ba tâm nó điểm tâm nào? Theo cô tôi điểm tâm này liền, khát tôi uống, đói bụng tôi lấy cái bánh bao tôi ăn, đúng không? Điểm tâm là cái tâm mình đang đói đó, đúng không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này mà quý Phật tử đói bụng, mà quý Phật tử chỉ cầm cái bánh bao ăn mà mình nghĩ, biết ở bên Mỹ làm cái gì, nên Mỹ có tiếc hay gì biết, không có tâm có gì tiếc nó đổ vậy thì đói bụng rồi. Mà trong giờ phút thực tại đó, thiệt ra mình ăn mình cũng chưa biết mình đang ăn nữa, đúng không? Cho nên á, trong thiền đốt ngộ ghi á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ Hải, hòa thượng dụng công như thế nào? Sư đáp: đói ăn khát uống, mệt thì ngủ. Thì vị tăng nói: đâu khác gì phàm phu. Thì ngài nói: phàm phu ăn á chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ, ngủ chẳng chịu ngủ, si tính đủ điều. Giống mình không? Quý thịt vẫn thấy giống mình không? Bữa nào á mà vợ hay là con cái của mình gì đó, hoặc gì đó mà dọn lên cơm cho mình ăn, mà nhìn xuống tự nhiên thấy trái ớt gì hết. Có nhiều người tôi thấy chứng kiến ở quê tôi đá bậy cái mâm luôn, hôm nay sao đem trái ớt lên, rõ ràng á. Thì ăn cũng như các ngày, chẳng hạn như quý Phật tử thấy không, quý hòa thượng cũng ăn cơm, cũng uống nước, mình thấy giống như mình, thấy giống không? Quý tử thấy giống không? Mà trong thiền sử nói á, giống thì giống mà, phải thì cũng phải, như nhau dập mũi ngang mày, nhưng mà sao lòng phàm giả thánh cách nhau ngàn trùng, rất là rõ. Cho nên đây nói nè, phàm phu ăn á, mà chẳng chịu ăn, đòi chăm thứ, rồi phải vì cá mà chim giòn mới được ăn, gà gà rốt ti mới ăn, phải không? Đòi đủ hết mới chịu ăn. Thì sao nữa? Ngủ á, thì chẳng chịu ngủ, suy tính mai làm gì, mốt làm gì, bữa kia làm gì, phải không? Cho nên là bị mất mình, mà chính cái mất mình đó, đó là đau khổ. Cho nên Khổng Tử nói: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất quan, thực nhi bất chi kỳ vị. Dịch: tâm chẳng yên tịnh, xem mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị. Đây là Khổng Tử, là Bậc Há Thánh đó, ngài nói á, tâm mà chẳng ở yên một chỗ á, tức là tâm mà không yên một chỗ, vọng động vọng tưởng á, thì xem á mà chẳng thấy. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như tôi đưa cái biết này, quý vị thấy không? Thấy không? Nếu mà trong giờ phút thực tại này mà mình không có mặt, mình nghĩ rằng mình thấy cái biết chứ, thì ra mình thấy. Vì trong giờ phút thực tại này nó mất mình rồi, thì cái biết nó cũng không có mặt trong giờ phút thực tại. Đây tôi cởi một câu chuyện có thật, mà chính những cái điều có thật á, tôi nghe những người khác gửi lại, mà tôi gửi lại với ông tử nói chắc ông thầy nó hay bị chuyện chứ, thiệt ra có những câu chuyện là thật. Chẳng hạn tôi nói là xem mà chẳng thấy cái chỗ này nè, ở quê tôi có hai vợ chồng này mới cưới nhau thôi, quý vị thấy cưới nhau thương nhau không? Cưới nhau, mới cưới nhau là cái gì cũng chiều hết đó, đúng không? Nhưng mà có những chuyện chiều cũng được. Thì một hôm hai chồng dọn cái bàn cơm đây ăn cơm, thì vừa ăn cơm thì có một con chuột chạy sát một cái. Thì người vợ nói, con chuột chạy xuống giường. Thì ông chồng nói, phải, con chuột chạy bàn thờ. Chỉ con chuột có dính dáng gì mình. Rồi cuối cùng cãi qua cãi lại, giận không? Cho nên cuối cùng hai vợ chồng giận nhau 7 ngày sau không nói chuyện. Cứ nghĩ là xem mà chán thấy. 7 ngày sau luôn mà không nói chuyện thì cuối cùng ai làm lành? Đó, đối với tử, ai làm lành trước? Sao biết hay vậy? Và cuối cùng ông chồng làm lành trước. Ông đến ông nói như thế này, nói thôi bây giờ con chuột nó chạy xuống giường hay là con chuột nó chạy bàn thờ không thành vấn đề gì hết á, thôi mà bỏ qua đi. Thì ngay tức khắc ngay trong giờ phút thực tại đó mà nếu mà xem mà thấy rõ được như thế rồi thì người vợ bỏ qua được rồi, thì người vợ cũng chịu thua luôn. Ông đuôi á, ông đuôi tôi thấy là con chuột chạy xuống giường, ông là đuôi lòi chồng vậy. Ông chồng ông bực quá, nói bà đuôi thì có giải quyết, chỉ là con chuột không mà đâu dính dáng gì. Cho nên ở đây nó là xem mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ăn thì chẳng biết mùi vị, rất là rõ. Còn có một câu chuyện nữa cũng là xem mà chẳng thấy. Có anh chồng này anh làm giám đốc, đây chuyện có thật luôn nha, anh làm giám đốc mà anh lấy một người vợ, người vợ thì cũng kém văn hóa một chút, cũng hơi khổ mà anh lấy về, lấy về mà anh hay cằn nhằn cái hạn như rót ly trà lên á mà bị dơ thì gì, cái anh đổ hết đổ đi. Thì cho nên một hôm á, cái người vợ này rót lên anh một ly sữa, thì rót anh nhìn luôn lại kia, bà dám cái gan bà cho tôi uống có con ruồi, con ruồi nằm ly sữa này. Thì cuối cùng cãi qua cãi lại, anh quyết định là bây giờ tôi phải làm giấy ly dị mới được, bà nhiều trận rồi, bà khi dở luôn đó, bây giờ chính cái ly sữa tôi mà bà bỏ con ruồi này. Bà vợ tức quá mà chịu hết nổi rồi, thôi làm giấy ly dị luôn. Nhưng mà đó là tử con ruồi hay gì. Cuối cùng anh nhìn kỹ một hồi, anh nhìn sát chà, không phải con ruồi đâu, xem mà chẳng thấy. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, cái gì, cái chấp thủ, chấp ngã của mình, thấy mình là giám đốc, thấy mình là bác sĩ, thấy mình là kỹ sư, thấy mình là cái gì đó, thì mình không định vị con người của mình nữa. Thì thiền nhắc mặt, ở đây mình phải xem kỹ lại cái gì trong đó. Thì sau khi nhờ ánh sáng bát nhã của thiền gọi vào, thì chính nó là sát chà. Thì liên hệ đến cái cảnh giới thiền của mình cũng vậy. Nếu một người mà trong giờ phút thực tại đó có một cái chánh niệm thật sự, thì mình soi lại cái thân tâm ngũ uẩn này, mình thấy nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì dầu cho quý Phật tử là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ, mình cũng không có khinh dở một người thấp kém giữa xã hội này. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là vô thường thì người khác cũng là vô thường, mình cũng có nỗi khổ của mình thì người khác cũng có nỗi khổ của họ. Thì đối với tự dám kia dễ không? Không dám kia dễ. Trên con người, với con người là nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, còn vậy rất là rõ. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải tu thiền, phải tu thiền đó. Rồi ăn mà chẳng biết mùi vị, cái quý Phật tử nghe nói tu thiền là ăn không biết gì hết, đúng không? Ngon dở thì cũng biết phải gì không? Bữa nào ngon dở không biết mà dọn quý Phật tử lên. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử biết mùi cay, mùi thơm, mùi ngọt, nhưng mà nhớ nha, đừng có thêm. Không biết thì đồng với gỗ đá, mà biết thì đồng với phàm phu. Tổ dạy rất là rõ. Mà ngay trong giờ phút thực tại này mình phải có chánh niệm định vị. Có nghĩa là chẳng hạn như bữa nay mình đang ăn, cái mùi thơm mình biết mùi thơm. Nhớ không lôi cái quá khứ trong giờ phút thực tại này có mặt. Chẳng hạn như bữa nay mình đang ăn cái món đồ cái dở, cái mình nhớ hôm qua mình ăn rất là ngon, hôm nay tại sao ăn là dở thì mất cái mùi vị, là mất cái chỗ đó. Mà không biết mình đang làm cái gì nữa. Cho nên ở đây nói là nghe mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị. Thì trong thiền thoại cái ghi là một câu chuyện như thế này. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham, trong kinh Phật dạy chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, xin hỏi hòa thượng thế nào là đại sự nhân duyên. Thì quý Phật tử biết rằng trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói sở dĩ mà vì một đại sự nhân duyên lớn Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Thì đây ông tăng đến hỏi, thì thiền sư đáp như thế này: ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện. Quý Phật tử thấy không? Chỉ là cái chi kiến Phật á, mình tưởng chi kiến Phật là một cái gì cao siêu, một cái gì xa lạ, một cái gì nó không thể mà nắm bắt được. Thì ở đây ngài nói á, ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện, không có gì hết. Cái anh Tăng á, ổng không chấp nhận, ổng cũng chẳng thèm lợi ái luôn, ổng bớt quan bỏ ra đi. Cái anh Tăng á, ổng không chấp nhận, ổng cũng chẳng thèm lợi ái luôn, ổng bớt quan bỏ ra đi. Thì Ngài kêu là Ngài nói một bài kệ: chư Phật hiện ra đời, chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò, trước mắt nguyệt khắc rút, người chỉ muốn lên trời, bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Chúng mình không? Chúng mình cái chỗ mà bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền nữa. Thu gì? Mắc tội gì? Mắc là mắc cái nhân quả. Rồi thu tiền là gì quý Phật tử? Đi lên đây xe thành bữa 90 ngàn, đúng không? Mất tiền là 90 ngàn, về 90 ngàn nữa 180 ngàn, mắc tội lại thu tiền nữa. Mà mình gì? Mình không gì. Trước mắt việc gấp rút, mà mình thì chỉ muốn lên trời. Gấp rút là gì? Là ăn cơm, là chánh niệm tỉnh giác, mặc áo quý Phật tử chánh niệm tỉnh giác, đại tiện tiểu tiện nữa. Qua cái phần mà bữa nào mà đủ duyên cho quý Phật tử một cái cuốn băng của giảng, một cái dĩa rất là dài, rất là nhiều tập, tức là quay nghi con đường của sự tỉnh thức, các vị Phật tử thấy là thiền không có gì mà xa lạ hết á, mà ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện đều chánh niệm, đều thu thúc lục căn, chính đó là gì? Chính đó là Phật tổ chỉ dạy cho mình đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói: ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Có nghĩa là sao? Tức là quý Phật tử sống 100 năm luôn, nhưng mà ác giới không có thiền định, tốt hơn sống một ngày thôi mà trì giới tu thiền định. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử có một cái túc duyên tốt đến thiền viện Trúc Lâm, quý Phật tử nghe pháp tu tập thiền định nữa, thì mình sống một ngày thôi có giá trị một ngày. Còn hơn quý Phật tử sống 70-80 tuổi mà ác giới, có nghĩa là thân mình hay gì, hay trộm cướp, hay sát sanh, rồi sao nữa, miệng thì mình nói lời dữ đến người khác, thì giàu cho quý Phật tử sống 100 năm cũng có lợi ích. Thì các ngài nói sau khi mình chết á, trở về với gì, với các bụi giống như gỗ đá mà thôi, không biết gì hết. Còn đây á, mà mình sống một ngày sao mình trì giới, mình tu thiền định nữa. Bây giờ tôi đố quý Phật tử nha, dám nói không? Chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử đến đây nghe pháp lễ Phật, đừng có nói xui xẻo nha, đầu năm đừng sợ xui xẻo, cũng xin nói thật nha, cái về nhà quý Phật tử nằm cái thẳng cản đi luôn, dám không? Nằm cái mình vậy nữa chết luôn. Khổng Tử nói rất là rõ mà: sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng, đúng không? Có nghĩa là cái năng lực, cái hạt giống pháp này mà nó ghi sâu trong tàng thức của quý Phật tử rồi á, thì cái năng lượng này rất là hùng hậu, rất là mãnh liệt, đưa quý Phật tử về những cái cảnh giới mà cao siêu thanh thoát thôi. Bởi vì có một túc duyên chúng ta được nghe pháp, được học hỏi Phật pháp, được tu tập thiền định nữa, thì sống một ngày có ý nghĩa một ngày. Đây tôi khuyến khích quý Phật tử lên Trúc Lâm phường, đúng không? Nghe nói gì ông thầy chắc ông suối mình lên có đó. Rồi cái phần thứ ba là cái phần quyết định dành cho quý Phật tử. Phần thứ ba là gì? Thiền đến để mà thấy, không lý luận nữa. Đây là giao cho quý Phật tử, đúng không? Thiền đến mà thấy, hay nói khác hơn, đạo Phật đến để mà thấy, không có lý luận, không có trừu tượng, không có khái niệm, tức có nghĩa là phải chứng nghiệm. Chúng ta đến đây học thiền, nghe hiểu về thiền, mà quý Phật tử sáng, quý Phật tử ngủ thẳng cẳng 8 giờ dậy thì bỏ con, không lợi ích, đúng không? Mà tối về đúng ra quý Phật tử chịu khó ngồi nửa tiếng hay 15 phút mà quý Phật tử làm một giấc, ăn uống no bụng xong là một giấc luôn, thì thiền không có mặt. Dầu cho quý Phật tử nói thiền nói đạo giống như mà lâm tới đứt sơn luôn thì cũng nói là cách gì. Cái hệ như mà cái nhớ mà mấy anh là sinh viên đây nè, mà về mấy anh mà không có thực tập thì cũng bỏ công mà nghe nói cho vui gì thôi, không biết thiền có lợi ích gì. Về mấy ngồi thiền nha, 15 phút có ai ngồi thiền không? Dầu cho tri thức mình nhiều cách mấy, đây nè, trong cái biển mà Thạch Sa Tập có một mẫu chuyện mà nổi tiếng nhất của thiền sư Na In, ngày sống 1868 tịch 1912 vào cái thời Minh Trị ở Nhật Bản. mà một vị thiền sư này rất là nổi tiếng mà rất là thiết thực. Thì một hôm có một nhà bác học rất là nổi tiếng đến xin học thiền với ngài. Thôi ngài không nói gì hết, ngài mời vào trong cái thiền thất, ngài rót trà, rót. Thì lúc này đầy không? Ly trà đầy lên, bác học chịu hết nổi rồi. Hòa thượng, nước nó tràn rồi. Lúc này ngài chỉ thì ngài nói đúng, ông đầy ắp những cái tri thức, những cái khái niệm, những cái học hỏi ông nhiều quá rồi, bây giờ nó tràn hết rồi, bây giờ ông muốn đến quý thiền, học quý thiền, chứng nghiệm về thiền á, là ông phải uống hết gì chén trà chi giải này thì ông mới học thiền được. Đây thì tôi nhắc cho quý Phật tử rõ, ở đây có những người học vị rất là cao, đúng không, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, mà sau khi mà nghe cái bài pháp này rồi thì mình thấy rất là thiết thực. Có nghĩa là muốn đến với thiền thì quý Phật tử phải bớt chừng nào thì quý Phật tử mới cần thiền được. Bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt tập đố, bớt ích kỷ, bớt những cái tri thức của mình thì lúc này quý Phật tử mới chứng nghiệm được thiền và mới sống được thiền. Ở đây chúng tôi khẳng định rằng, ở đây chúng tôi không phải nói suông, ở đây chúng tôi hướng dẫn cho quý Phật tử với tinh thần không phải là một học giả, mà với tinh thần một người hành giả đi theo hòa thượng mười mấy năm nay rồi, tôi biết được tu thiền có lợi ích như thế nào. Thì cuối cùng rồi chúng ta phải bơi lội vào thiền, sống với thiền thì quý Phật tử phải bơi lội vào thiền. Còn ngồi ra quý Phật tử mà nói cách mấy cũng không bao giờ đến với thiền được đó. Tu thiền có lợi ích như thế. Cho nên có một mẫu chuyện gửi lại, tôi hay kể với quý Phật tử mà tôi thích kể câu chuyện này lắm. Tôi bảo đảm chuyện này là quý Phật tử mà sinh viên đại học y khoa chắc chưa nghe, còn quý Phật tử thì nghe nhiều rồi đó, nhưng mà tôi phải kể. Có một cái anh bác học này rất là giỏi, anh học rất là nhiều, anh học chiêm tinh học, hải dương học, rồi nhân tướng học, hả, cái gì mà học anh học hết, học hết á. Một hôm cái anh đi qua một cái khúc biển, quá gian anh thủy thủ quất lại, cái anh thủy thủ cho quá gian lên. Sẵn dịp mà đi đường xa nữa, anh mới hỏi nè, học chiêm tinh học chưa? Thì cái anh thủy thủ này nói chưa, chết một phần ba đời người, đi biển mà không học là chết rồi. Nè, học hải dương học chưa? Chưa, chết nửa đời người. Thì bỗng một chỗ chừng 30 phút á thì sóng biển nó cuộn lên, dâng tố nó nổi đó. Lúc này anh thủy thủ nói nè, ông học bơi lội học chưa? Bơi lội học là gì đâu? Bơi lội học là chặt nữa là sóng nó cuộn lên thì mình chìm thì mình bơi. Nó chưa học, nó chưa học. Chết một đời người. Đó, chết một đời người. Đúng không? Cái bơi lội học là gì? Bơi lội học là mình ngồi thiền 10 phút, 15 phút, 20 phút gì đó mình bơi. Bơi lội học có nghĩa là cái thân ngũ quẩn này nó rã rồi á thì mình phải có một cái gì mình bơi. Và những cái cảnh giới an ổn, an lành nhất đó là bơi lội học. Có nghĩa là mình học chiêm tinh học, hải dương học, nhân tướng học, học rất là nhiều. Mà cái bơi được học mình học là sống nó cuộn đến là chìm mình mất. Cho nên không chết một đời người rồi. Có người tự chết không? Chết là chắc chắn luôn đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ có một vị ngoại đạo Phạm Chí tên là Sivaka đến hỏi Phật. Phật pháp rất là thiết thực, không có thời gian đến để mà thấy, làm sao chứng minh, chứng nghiệm được cái nghĩa đó. Có nghĩa là có một vị ngoại đạo tên là Sivaka đến hỏi Phật á, là Phật pháp rất là thiết thực, không có thời gian đến để mà thấy, làm sao chứng minh được nghĩa đó. Phật bảo nếu nội tâm ông có tham thì biết nội tâm ông có tham. Thiết thực không? Có nghĩa là không có tìm cầu ở một cảnh giới nào xa lạ hết á, mà nội tâm trong lúc quý Phật tử đang tập đố những người khác mình biết, biết mình chuyển hóa gì. Chẳng hạn như tôi hay cởi đó, mình ghét bà 7, bà 8 lắm, phải không? Ghét bà lắm, thấy mặt bà hận ưa mà hôm nay bất ngờ xem đi trúng cái xe của mình, thấy là hận ưa rồi. Nội tâm có gì? Có tập đố, có ích kỷ, mà mình cũng biết cách chuyển hóa nữa. Cái mình đi lên đảnh lễ bà thượng, đảnh lễ bà thượng cái tâm quá mà, cái đây trang chân vô mà đảnh lễ trước, hận ưa quá rồi đó. Không ưa không? Thấy bà hận ưa rồi, cái số cầu thang cái nhìn cái đôi dép mình mất, phải ai đôi dép tôi nó là 7, bà 8 nó càng giận nó nữa, giận không, giận quá lắm, mình nó bỡ rồi mà bây giờ nó mang đôi dép mình nữa. Nhưng mà nghe tin á là thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm mang đôi dép của mình, dám mời chụp hình lắm á, mà không dám mời chụp hình chung kiểm điểm gửi tấm hình thật là lớn lên treo ở nhà như mấy ngày mùng 7, mùng 8 gì đó. Tôi đi chùa mà may quá tợ, tôi để tôi dép cái thầy chủ trì ông mang vô, đi chỗ nào cũng gì đó, thông báo người ta biết hết. Còn mà 7 bà 8 mà lỡ mang rồi là chết á, cho nên nội tâm mình có tập đó không biết khi không thấy thuốc kia. Ở đây nói là nếu nội tâm ông có tham thì biết nội tâm ông có tham, nếu nội tâm ông có sân thì biết nội tâm ông có sân, nếu nội tâm ông có si thì biết nội tâm ông có si. Thì Phật pháp rất thiết thực, không có đâu xa lạ hết. Cái hạn như cái tâm niệm mình nổi sân lên đó thì quý Phật tử phải biết chuyển quán. Cho nên đối với Phật tử là bên Ấn Độ nó có một cái tục lệ như thế này nè, là người chồng mà một khi mà nổi giận lên một cái á, không phải như Việt Nam mình, bên Ấn Độ mà người chồng mà nổi giận một cái á, thì người vợ vào nhà bưng một thau nước nóng cho người chồng rửa chân. Xưa mình hiểu họ sẽ có tục lệ nó kỳ quá, nhưng mà đúng, rửa chân để làm gì? Quả hạ cũng có gì hả, bớt xanh. Và còn đây mình tập phương pháp của mình, nếu mà vừa nổi xanh lên biết tự vào lấy cái gương soi thử sao, thì coi mình hay là chư thiên hay là Atula, hàng ác quỷ Atula gì đó, quả còn đi. Thấy xong cái mặt dữ đó, mặt đỏ mắt trợn trừng lên, lông tóc dựng ngược lên, nó làm mình biết mình đang ở trong cảnh giới ngạ quỷ Atula, dẹp liền, chuyển quá liền. Đó, đạo Phật rất là thiết thực. Và nếu nội tâm ông có không có tham, không có sân, không có si, thì biết nội tâm ông không có tham, sân, si. Như vậy, này Sipaka, đó chính là Phật pháp thiết thực, không có thời gian đến để mà thấy. Có nghĩa là Phật pháp rất là thiết thực, không có thời gian. Vậy sao không có thời gian? Bởi vì chứng nghiệm trong mỗi bản thân của Phật tử. Cái hạn như người này không có tham, không có sân, không có si, thì người đó nhờ, chứ không phải quý Phật tử nhờ. Dầu cho cha, dầu cho con, vợ chồng của mình cũng vậy, mà ai tu người đó hưởng, cho nên rất là thiết thực, không có thời gian đến mà thấy. Nó siêu lý luận, cho nên nói về thiền nó là siêu lý luận, rất là xa mà cũng rất là gần. Bây giờ gần là xa, gần là ngay nơi thân tâm năng vũ của mình, mà xa là quý Phật tử không chịu khó tu tập thì rất là xa đó. Vì tóm kết về cái sự lợi ích tu thiền thì Bồ Tát Hải Minh nói về 10 điều lợi ích lớn của thiền tập. Thứ nhất á, là được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Có nghĩa cái lợi ích thứ nhất mà Bồ Tát Hải Minh nói á, một người mà tu về thiền định á, thì được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Có nghĩa là quý Phật tử thiền định dầu cái một phút một giây thôi thì luôn luôn có chư Phật, chư Bồ Tát cũng ủng hộ mình. Đúng vậy không? Cái bữa nào cái ra đường xe đụng cái nói ông thầy nó dốc nữa. Ủa sao chư Phật Bồ Tát hộ niệm mà sao con ngồi thiền cũng bị xe đụng? Đúng vậy không? Đây mình phải hiểu một cái lý nữa. Phật là toàn giác, đúng không? Bồ Tát là từng phần giác. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này mình không vọng tưởng về quá khứ, không tưởng về tương lai thì mình được chư Phật hộ niệm. Mà một niệm hồi nãy mình mới mà bây giờ mình giác là được Bồ Tát hộ niệm cho mình. Rất là rõ, có nghĩa là niệm trước mơ là chúng sanh, niệm sau giác tức là Phật thì được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Đó, cái nghĩa thứ hai. Cái thứ hai á, là không bị các ma quỷ khủng bố mình. Tức là quý Phật tử là tu thiền rồi đó là không sợ ma nữa. Hay là quý Phật tử sợ ma? Có nhiều người nói là tu sao con biết không sợ ma chứ. Sợ ma. Ở đây á, nói là không bị các ma quỷ khủng bố mình, có nghĩa là không bị ma tham, ma sân, ma tật đố, ma ích kỷ khủng bố mình. Đó, cho nên mình học hiểu những cái điểm của lý thiền. Thứ ba là không bị 95 thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. Có nghĩa là mà quý Phật tử mà được cái phương pháp của Hòa Thượng chỉ dạy rồi á, thì dầu cho ai nói trên trời với biển thì mình cũng tin. Đúng anh Thái Phúc? Đó. Có nghĩa là mình mà biết được cái phương pháp tu thiền rồi đó, thì ai nói vượng, nói hư, nói này, nói kia mình cũng tin gì hết đó. Cho nên không bị thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc mình. Thứ bốn là xa lìa những việc hỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng dần dần mỏng ít. Có nghĩa là sau khi mình tu về thiền định rồi đó, thì lúc này quý Phật tử mới tin được tức tâm là Phật. Thì lúc này quý Phật tử không hủy bán chánh pháp. Mà quý Phật tử biết rằng đó, quý Phật tử bố thí cúng dường làm các việc thiện pháp mà quý Phật tử hủy bán chánh pháp thôi. Có ông Hòa Thượng chỉ vậy chứ mà chắc gì đúng là quý Phật tử độ địa ngục. Bởi vì đây là chánh pháp là cao thượng tối thượng nhất mà Hòa Thượng đã khai phát cho mình. là cái phương pháp tức tâm tức Phật, có nghĩa ngay tâm mình tức là Phật. Bao nhiêu vọng tưởng liên đảo mà hết á thì chính là Phật. Lúc này quý Phật tử không quỷ lấy cái pháp và các tội chướng nặng á thì dần dần nó mỏng. Chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn, hồi xưa tôi bệnh rất là nhiều bệnh, nhưng mà tu tập một thời gian thì tự nhiên bệnh dần dần nó hết. Đến nỗi bác sĩ khám không biết bệnh, không biết ra bệnh luôn. Tôi đã từng gửi tôi vào thất mà tôi xé tự sát nó luôn, ngợp thở chịu không nổi. Nhưng mà tu tập một thời gian tự nhiên bây giờ bác sĩ khám bệnh không có ra bệnh, bệnh rất là khỏe, mà tôi ăn rất là ít. Quý tử thấy rất là rõ đó. Thứ năm á, là diệt hết các nghi ngờ và những thấy nghe tội lỗi. Thứ sáu á, là đối với các cảnh giới của chư Phật lòng tin tăng trưởng. Tôi nghĩ là bây giờ quý Phật tử nhờ thiền định, quý Phật tử đi sâu vào thiền định rồi mình tin đúng là Phật nói, đúng là Phật nói, cái lời này của Phật nói rất là đúng, thì càng ngày càng tin tưởng. Thứ bảy á, là xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đối với việc sanh tử tâm không còn khiếp sợ nữa. Có nghĩa là quý Phật tử gì? Tức là dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Mà sau khi mà mình tu thiền rồi, mình có một sức mạnh, mình có một cái năng lực lớn rồi thì chết đến quý Phật tử không sợ gì nữa. Chắc chắn mình sẽ tái sanh về những cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn. Giống như ngày Ma Nam đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con giữ năm giới, con làm các việc thiện pháp, nhưng mà một hôm lỡ con ra đường bị bò nó hút chết thì con đi về đâu, đúng không? Thì Phật mới nói là giống như một cái cây mà cái tàn nó ngã về hướng tây rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ chặt đốt, nó sẽ ngã về hướng tây. Thì ông cũng vậy, ông giữ được năm giới, ông làm được các việc thiện pháp, thì dẫu cho ông bị xe đụng hay bị bò hút thì ông cũng tái sanh về cái cảnh giới an ổn an lành nhất. Chứ không phải có niềm tin chưa, tu thiền đó có lợi ích, phải khẳng định như thế gì đó. Chính dù chưa chứng các thiền định, song trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không tham vui ở thế gian này nữa. Có nghĩa dần dần cái phiền não mình mỏng bớt, và những cuộc vui chơi, cái hệ như đánh bạc, đánh bài, nhảy đầm như vậy, cái mình nhàm chán, tự nhiên mình nhàm chán. Mà sở dĩ được nhàm chán là nhờ gì? Là được vị ngọt cái chánh pháp. Lấy gì? Lấy thiền diệt làm thức ăn, lấy pháp là cái niềm vui. Cho nên những cái chuyện mà cờ bạc và gì nữa, nhảy đầm, làm cái gì bất cứ thời gian cái mình nhàm chán. Quý vị tự thấy nhàm chán không? Cho nên ở đây này có một số thanh niên ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 mà vẫn lên đây tập tu. Hỏi ra bây giờ cuộc sống của thế gian từ khi biết thiền rồi đó thì quá trình nó nhàm chán. Đó. Thứ 9 á, là tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người khác làm não loạn mình nữa. Bởi vì mình thấy đúng sự thật rồi. Cái hạn như người ta nói mình con chó, mà mình nhìn lại mình thấy mình đâu phải con chó đâu. Cho nên không ai làm não hại mình. Còn đây nói mình cũng chó, cái quý Phật tử đỏ mặt lên là bị người ta lừa mình, ta làm não hại mình. Còn đây mình tu thiền vừa nói chó, mình phải soi lại đúng là mình con người đó. Dễ lắm, tu thiền đó, không có cao siêu. Thứ 10, nếu được tam muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm trao động. Cho nên thiền rất là thù thắng. Thù thắng đến mức độ mà thiền sư Bạch Ẩn khẳng định rằng thiền là nước, là không trung, thiền là núi, là non, thiền là sấm, là sét, là qua mùa xuân, là nắng mùa hạ và tiết mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Mà con người là gì? Là trung tâm của vũ trụ. Như vậy muốn được an ổn, muốn được lợi ích, muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải tu thiền. Thôi nghĩ ha, nghĩ là vừa. Bây giờ quý Phật tử có một số người hỏi giải đáp thắc mắc thì quý Phật tử có chịu khó ngồi nghe không? Bữa xin 45 phút nghe không? Nghe, nghe thêm 15 phút nữa mình nghỉ ha. Đây có một số Phật tử. Rồi trước khi mà trả lời cái những cái vấn đáp ở trên giấy này thì cái nhóm sinh viên đại học IFA có hỏi gì thêm về vấn đề nãy giờ mình giảng dạy. Nguyên tử có hỏi bên nhóm này, này dành riêng cho nhóm này ưu tiên á. Ưu tiên số 1 cái mai số 7 nữa.
Có một câu hỏi mà nhân cái bài của thầy Thầy có nhắc cái chữ trí tuệ bát nhã. Thì trí tuệ bát nhã với lại trí tuệ bình thường đó, bây giờ các anh sinh viên nó đang có một trí tuệ bình thường, và trí tuệ đó có thể gọi là thông minh. Thầy đang học anh em mình cũng ngành có, thì thầy lòng giảng cho là trí tuệ bình thường khác với trí tuệ bát nhã của nhà Phật như thế nào.
Ở đây á, là tôi nói, tôi đã thường nói rồi đó, chẳng hạn như á, quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như ở đây mình nói là cái ly nước, đúng không? Cái ly nước đổ nước mà cũng có ly nước, nhưng mà nước á, mà đổ và có lưu á, mình gọi là cái gì? Lưu nước. Rồi mình lấy nước á, mình múc xong mình đổ vào cái hồ thì gọi là gì? Hồ nước. Nhưng mà bản chất tánh ước nó mất không? Không, nó mất, đúng không? Cho nên theo cái lối giảng của tôi á, lại ngược. Tôi hay giảng nó ngược ngược vậy, nhưng mà nhớ nha, tâm chỉ và thượng tôn mất, đúng không? Ở đây á, tôi giảng ra cái trí tuệ bát nhã, tức là bát nhã là cái trí tuệ sắc bén nhất, mà cái trí tuệ sắc bén là cái trí tuệ đúng như thật. Mà nhờ trí tuệ bát nhã đó, chúng ta muốn được trí tuệ bát nhã đó, chúng ta phải quân. Còn cái trí tuệ của thế gian á, là thầy bạn học hỏi cho mình. Mà cái trí tuệ bát nhã còn nói khác hơn là cái vô sư trí, tức là không thầy mà được ngộ. Cái nghe như thế rồi, quý Phật tử tu một thời gian, quý Phật tử biết hết á, biết trời, biết đất, biết sao, biết này, biết kia, nó chắc được vô sư trí rồi. Đúng vậy không? Anh thấy phút đấy đúng không? Ai nói đúng giờ thì lên. Đúng, một, hai, rất là nhiều. Tôi nói quý Phật tử hay làm cái chỗ đó đó. À, biết trời, biết đất. Cái trời, biết đất thì thiên ma, mọi cả nó cũng biết. Đúng không? Phạm trí, phạm thiên họ cũng biết. Nó đâu có được trí bát nhã. Mà cái trí tuệ bát nhã này, hay nói cái không, cái vô sư trí này, ngày xưa chẳng hạn như quý Phật tử thấy $100 bỏ túi lấy thì đúng không? Nhưng mà được cái vô sư trí, được cái trí tuệ bát nhã này, nó có một cái dừng. Dừng có nghĩa là những cái tạo tác, những cái động niệm, những cái tham muốn dục vọng ở thế gian này, thì có một cái năng lực của bát nhã dừng quý Phật tử lại. Chẳng hạn như tôi đưa cái máy lên, quý Phật tử thấy đưa máy lên, bấm cái nút đỏ thì nó thâu, thâu hết, phải không? Nhưng mà ngược lại của các thiền sư á, các ngài bấm cái nút số vào những cái năng lực của tham dục, của sân hận, của si mê, đến bao nhiêu các ngài số hết những cái hạt giống đó. Mà số hết những hạt giống đó rồi thì các ngài vẫn thấy biết hết tất cả, mà không khởi một cái niệm nào nữa, đó là trí tuệ của bát nhã. Cho nên nói là bát nhã sao? Bát nhã vô chi, vô sở bất chi. Bát nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Bát nhã không biết, nhưng mà cái gì cũng biết hết. Bát nhã không thấy, nhưng mà cái gì cũng thấy hết. Thấy biết đây là thấy biết trong chánh niệm, trong tỉnh thức, trong không có tham dục, không có tập đố. Đó là chính là trí tuệ bát nhã. Mai kia quý Phật tử có đủ duyên, quý Phật tử là làm bác sĩ, phải không? Mình thấy một cái con người nó nghèo khổ, quý Phật tử sẵn sàng giúp đỡ, mà trong tâm thức mình không có dấy một niệm nào cái đối tượng này là ở đâu, ở những cái miền quê nào, sẵn sàng mình giúp đỡ, mà trong cái tinh thần vô duyên từ đó nó ứng tác ra từ từ tâm bát nhã, đó gọi là trí tuệ của bát nhã. Còn đây quý Phật tử phân tích, đây là quê mình nó cần giúp, đúng không? Còn bạn thấy quê mình không cần giúp, đó là trí tuệ chia sẻ và phân tích. Mà trí tuệ đó là sanh tử, là luân hồi, là trí tuệ của thế gian, không phải là trí tuệ của bát nhã. Đây tôi kể thêm một câu chuyện nữa, là Sở Trang Vương một hôm ông đi vào rừng. Đây tôi nói là trí tuệ bát nhã này. Ông đi vào rừng, đánh rớt cái kiếm. Kiếm là kiếm quý nhất, kiếm là kiếm gia bảo nhiều đời để lại cho ông rồi, mà ông đánh bị rớt đi. Rớt thì quần thần á, các quan nó thôi bây giờ ráng tìm cũng nó thôi. Người nước Sở mất kiếm thì người nước Sở được kiếm, có gì đâu. Câu chuyện này rất là hay, ai cũng nói là Sở Trang Vương là nhân từ, là phúc hậu, quá hay. Người nước Sở mất kiếm thì người nước Sở được kiếm, chứ ông không nói là ở gì, ở Sài Gòn, ở Biên Hòa, ở Cần Thơ, ông có nói, ông có nói gì đến cảnh đó, phải không? Thì sau khi mà đến tay Khổng Tử rồi á, Khổng Tử nó cũng chưa hay luôn, bởi vì ông thấy là người nước Sở, ông là người nước Sở, và người nước Sở được cũng chưa hay luôn. Thì lúc này á, các mà đệ tử của Khổng Tử hỏi là theo thầy thấy sao? Nói, theo ta hả? Là người mất kiếm, kẻ được kiếm, mà sợ còn. Thì đến là gọi là trí tuệ bát nhã đó, thấy đúng như sự thật vậy rồi á, thì người được kiếm, kẻ được kiếm, đó là trí tuệ của bát nhã. Đúng không? Đó, trí tuệ bát nhã là như thế vậy đó. Tôi giảng hay được ngược vậy đó. Biết một tưởng nghe được nghe thôi. Rồi Phật tử hỏi sao? Sinh viên đang sinh viên. Mấy cô này nãy, mấy cô này là hỏi vậy. Đây, ai có hỏi bên dạ. Dạ, hỏi chú kia luôn. Bữa nay ưu tiên cho nhóm đó mà phần 2 mới nhóm hết rồi.
Thầy cho em hỏi là tại vì con có đi bệnh viện, con không biết là tại sao thầy nói là ngồi thiền á là biết được hết tất cả cái gì là về tụng về Phật cái này. Tại sao lại có những cái dạng là một dạng là tụng kinh cũng biết này. Vậy cái nào có lợi hơn?
Ở đây á, tôi nêu ra cho quý Phật tử một câu, là đây gọi là một câu chăn ngon luôn, là thiền sư Tử Bá nói á, là bậc thượng á, bậc thượng làm gì? Bậc thượng thì ngồi thiền đó, bậc thượng nha, bậc thượng ngồi thiền. Bậc trung á thì xem kinh coi giáo lý đó. Bậc hạ là gì đó? Bậc hạ là tụng kinh, mà còn là bậc hạ hạ nữa là làm phước. Bậc mà thấp hơn nữa là phước, tạo phước thôi, cũng tụng kinh, cũng sám hối, cũng tu tập đó, chỉ là phước thôi. Thấy ai cũng dường mình cũng dường vậy thôi, thì đó là bậc thấp nhất. Mà bậc thượng chính là ngồi thiền. Mà bậc gì nữa? Bậc trung á thì coi xem kinh giáo lý, mà bậc hạ thì tụng kinh. Tụng kinh ở đây á, theo cái tinh thần của nhà Phật á, là một người tụng kinh á thì kiếp sau á thì được thông minh, được trí huệ. Bởi vì lúc này những cái thiện pháp, những hạt giống tốt á, ăn sâu thầy thức của mình. Mà trong giờ phút thực tại này á, mà quý Phật tử tụng kinh á, mình đang biết mình rõ ràng mình đang tụng kinh, không có một niệm nào chế khởi nó, thì nó khởi vào cái thiền. Thấy không? Có nghĩa là mình tụng kinh á, à chẳng hạn như mình đang tụng kinh mà mình nhớ cái chuyện gì á, nhớ con nhỏ này sáng nó ghét quá, thì nó không có tụng kinh nữa. Nhớ nhỏ thì rõ đâu nhớ Phật nữa, nó phải tụng kinh. Mất ý nghĩa tụng kinh. Sáng đi học với tôi để vào tôi thấy nó bực không rồi. Thì lúc này trong giờ phút thực tại này kinh cũng có mà thiền cũng không. Mà trong giờ phút này quý Phật tử mà tụng kinh, rõ biết từng chữ chánh niệm mình đang tụng kinh, cái gì đang tụng kinh, thì thiền có mà kinh cũng gần luôn, có mặt hết. Cái gì lạ đó. Tôi giảng rất là đơn giản hơn, chứ dễ làm lắm. Quý Phật tử nghe tôi rồi dễ làm, rất là dễ làm. Chẳng có mà thần quyền thần bí gì nặng đó. Anh gì hỏi gì không? Thấy cười cười nè. Thấy cười cười muốn hỏi rồi đó. Đây 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 đây.
Thầy cho con hỏi là thầy nói là dạng là sẽ dễ làm, nhưng mà con biết làm sao để nó dạy.
Nói
dạ, thầy nói là thiền thì rất là dễ làm, nhưng mà con không biết làm sao cho nó dễ.
Rất là hay không? Rất ý nghĩa. Tại vì anh lại mới đến với thiền của mình. Thì đây á, bữa có một anh Phật tử, anh ở đạo tràng ở hình như Tự Quan, lên đây tập tu. Ngày Tết mà anh bỏ lên tập tu á, anh lên tập tu xong rồi anh nói là bạch thầy, con có một câu hỏi mà cũng thắc mắc gần cả 5-6 năm này rồi, bây giờ con sẵn dịp thầy con gặp con thầy con hỏi luôn, là nói là chư Phật á với mình á là đồng một bản tánh, tức là đồng một bản tánh nước. Mà nước của chư Phật thì sạch lắm, trong lắm, mà nước của mình nó thì đục, mà làm như thế nào đó được nước trong? Quý tử trả lời sao nói không anh? Tôi trả lời, tôi nói với Phật tử là nói tôi nói ngang ngược với Phật tử á, Phật tử nói lắng trong thì tôi trả lời như thế, thì nó phải trả lời như thế. Thì tôi mới nhìn thẳng vào mặt ảnh, giống như thiền sư nhân liền, phải tập thiền sư, à tập thiền sư chứ mấy thiền sư, nhìn như này, cũng như là tứ một tương cố vậy, nhìn như thế. Mình nói anh mà muốn được nước trong á thì đừng có nên đổ nước vô nữa, đúng không? Nước là nước gì? cái mừng nó la lên, nó thấy rồi, hỏi thấy sao? Thấy thằng nói thử coi, mà đừng đổ nước gì mà cũng biết nữa. Thì mà nó thấy là rõ ràng, nó thấy rồi mà. Nó đừng có đổ nước gì mà không biết nước gì. Thì ở đây cũng vậy, anh này anh nói thì dở, rất là dở mà không biết phương pháp gì. Thì ở đây á, liên tưởng câu chuyện này á, là đừng có đổ nước, nước tham dục, nước sân hận, nước tập đố, nước ích kỷ vào trong cái tàn thức của mình. Chẳng hạn như người ta nói lời hung ác đến với mình, hay nói khác hơn á, anh gặp những cái hoàn cảnh khó khăn gì đó, anh phải nhớ cái phương pháp tu thiền ban đầu của Hòa Thượng là chỉ phương pháp sổ tức, hít thật sâu, thở thật nhẹ ra, cái tâm anh bình ổn. Và từ cái tâm bình ổn đó thì tự nhiên những hạt giống mà tập đố ích kỷ lâu ngày á, nó cạn, nó chết, nó không còn phát sinh nữa. Thì dầu cho anh sống giữa cuộc đời này có những cái chất nước nào mà đổ vô nó cũng dính dáng nữa. Giống như một chiếc xe mà chúng ta không đổ xăng nữa thì một thời gian máy nó chết rồi. Tôi nói bán phế liệu luôn, đổ xăng nó đợi thời gian hư là bán phế liệu luôn. Thì cũng vậy thôi, rất là dễ, dễ cái chỗ là mình đừng có xin gì nữa. Thì tu thiền là như thế. Chị thấy gặp gặp nè, chắc chút chuyện nhiều rồi đó. Hỏi không? Hỏi cho thiên luôn. Tu tiên á, tu tiên sinh viên ở đây.
Dạ thầy, thì bản thân em thì em cũng có đi học thiền. Dạ ở nhà em thì bạn bè sinh mệnh ai em cũng nói như ông già. Dạ vậy cũng nghe thiền cũng già mới 20 mà già quá, ai cũng nói già mất cái tính năng động của tuổi trẻ. Thì em không biết là cái thiền đúng là làm tĩnh tâm việc làm cái gì nó cũng lắng động, nhưng mà cái mình muốn làm như thế nào để tuổi trẻ mình vừa có được cái tính năng động, năng động
của
trẻ mà vừa có
tính thiền của sáng nay như thầy nói. Quý vị thấy không? Thiền là tính năng động mà nãy tôi nói cho quý Phật tử đó, là thiền là từ khước và xa lìa, từ khước những tập đố, những ích kỷ, những sang tham, những cái năng động, những cái náo động nhất trong cuộc đời này, nhưng mà không từ khước cuộc sống. Sở dĩ á, ở đây tôi rất là thông cảm với anh này, là chẳng hạn như mình tu thiền là cái gì mình cũng điềm đạm, mình cũng có một cái sự sức chánh niệm nó thu thúc, đúng không? Cho nên Khổng Tử nói là một ngàn người gì, ngàn người ngu biết ta không bằng một người trí biết ta, đúng không? Rồi sao nữa thì sư Lâm Tới nói người trí thì biết ta mà người ngu thì không biết ta. Chúng ta muốn được cái sự năng động, cái sự vui tươi, cái sự mà cái thế gian cho là để hưởng thụ ngũ dục của thế gian á, mà bây giờ mình tuổi còn rất là trẻ, rất là nhỏ, phải không? Mà bây giờ mình chịu khó mình khép mình vào trong cái sự chánh niệm, trong sự thánh pháp của Phật á, thì tất cả mọi người sao họ chưa biết đạo đều nói với mình á, đúng không? Cho nên thiền, học thiền hay nói khác hơn, mình theo với tinh thần của Đức Phật là chúng ta đi ngược dòng, đi ngược dòng đời, nó khác hơn đời. Bây giờ quý Phật tử thấy là tôi là một ông tu sĩ, một ông thầy đó, mà vừa đi vừa cò cò, quý Phật tử nói lại gì? Phải quát thai, ông thầy đúng là quát thai, vừa đi vừa cò cò, mà vừa đi vừa hút gió, không được, rõ ràng không? Ý là chúng tôi là tu mà nói tới mười mấy năm mà cũng được. Và ở đây là quý Phật tử là mình vào trong cuộc đời này rồi á, mình ứng hiện trong cuộc đời này với một điều kiện là thông giáo. Thân giáo có nghĩa là mình phải đi có chánh niệm, có thôn thúc, có cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử này ở Sài Gòn, phải không? Quý Phật tử bây giờ thấy nói thôi bây giờ vui chơi đồ gì đó, cái mình vào nhà hàng ăn cơm gì mình uống cái đại khái, uống bia uống gì đó kia đó. Thì bây giờ bạn bè rủ mình đi, mình nói thôi cái chỗ này cũng lớn, chỗ này là nó không có tốt, không tốt cho con người, phẩm cách của con người. Thì tôi đến chỗ này cái hãy như trà thiền trà nhà trà kia á, thì cái người mà đến với mình á thì rất là ít. Hồi nãy tôi nói Khổng Tử nói ngàn người ngu biết ta không bằng một người trí, tức là người có trí tuệ biết ta đủ. Cho nên ở đây á, mình tu thiền không phải là mình giống cục bột, nó có năng động thì cũng đúng, phải không? Có nghĩa là quý Phật tử thấy chúng tôi rất có năng động, rất là vui không, nãy tôi giảng vui không, vui là có năng động rồi chứ đâu có phải mà. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy có một cái nhà máy, phải không? mà nó đúc ra mười mấy không mà mười mấy không biết làm việc được thì nhà máy ai mà đặt nữa? Người máy biết làm việc, biết hoạt động, biết sinh hoạt thì người máy đó làm sao mới đặt? Thì đây thiền viện cũng vậy, thiền viện và thượng đạo tạo ra một con người có tính năng động làm việc, rồi gì nữa, hòa hợp với cuộc sống, nhưng mà không hòa hợp với ngũ dục ở thế gian. Đúng, tu thiền phải như thế thôi, không có gì lạ đó. Chứ mình muốn mà giống như người khác thì nó chặt đường lối của tu thiền. Rồi cái anh nào hỏi nữa không? Cô ngồi sau kia nhìn nhìn nó đi. Cái này có cô sinh viên này nè, chỉ cái quảng hồn luôn. Hỏi gì nha, là xe bữa anh nói lên hỏi thì thăm vấn là nửa tiếng. Không hỏi anh Thái Phúc không hỏi á, nãy giờ anh Thái Phúc hỏi quá. Anh Thái Phúc có hỏi gì không? Mấy anh bây giờ ưu tiên cho đạo tràng Thái Tuệ nè. Bây giờ không hỏi thì có mấy cái câu giải đáp của này ha. Kính bạch thầy, con có vài câu thắc mắc sao? Đạo Phật nói cái gì cũng khổ, có phải là bi quan không? Lại nói là vui, có phải là lạc quan không? Thưa thầy xin giải nghi, cảm ơn thầy. Thì có những lúc đó đạo Phật nói cái gì cũng khổ đó. Dukha đó, và sanh cũng khổ, gì nữa, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, rồi chết cũng khổ, gọi là dukha đó. Cho nên là đứa bé mà nó sanh ra đời mà nó khóc á, khóc là sao? Khóc quỳ thiết tha vì sự thế, ai bày trò bãi bởi nương dâu đó, phải không? Có nghĩa là sanh ra đời là khóc là khổ. Cái nghe nói gì, quý Phật tử nghe nói đứa nhỏ chắc nó khổ nó khóc, đúng không? Tôi nói quý Phật tử chúng á, mà chúng mà cũng chật á, ai nói quý Phật tử mà đứa bé nó sanh ra nó khóc là khổ, sao nó biết khổ? Đó. Ở đây là tôi niêm cho quý Phật tử thấy là trong kinh Bảo Tích á, Đức Phật dạy á, là sở dĩ mà đứa nhỏ mà nó sanh ra nó khóc liền á, là trong kinh Đức Phật dạy á, với cả Phật nhãn của Phật thấy á, là chẳng hạn như đứa nhỏ trong đầu thai á, người mẹ ăn vô nóng nó rất là khó chịu, ăn vô lạnh nó cũng rất là khó chịu, nó bực lắm, với cái nội kết nó rất là tức. Mà nếu mà đứa bé ra nó không khác cái khóc thì nó chết tại chỗ liền, nó rất là sân hận, nó rất là bực, nó rất là tức tối, nên vừa sanh ra thì nó bật tiếng khóc lên cái. Đó là trong kinh Bảo Tích, nếu mà thử đủ duyên coi cái bộ đó, thấy Phật dạy rất là rõ về vấn đề này. Cho nên á, cái sự khổ của thế gian á, là Phật nói cái gì cũng khổ hết, cái mình nói là bi quan, giống như tuồng mà gì đó, biết không? Bi quan giống như tuồng Lan và Điệp á. À, tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, chuyện cái vô chùa luôn, nói đạo Phật là mấy ông này thất tình vô chùa. Hồi xưa tôi đi lên cái đoạn xe có mấy người cũng sinh viên đại học, có nhìn tôi cười, tôi hỏi sao cười? Tôi biết thầy thất tình đi tu, thầy lại quan đi tu. Còn nhìn tôi không biết sao nó tôi thất tình. Đấy, thì muốn cái mặt thất tình quá, chắc chú tôi nghĩ cái mặt tôi biết thất tình. Tôi nói đúng rồi, tôi là thất tình. Mà biết thất tình là gì không? Thất tức là mất, tức là mất cái tình cha, mất cái tình mẹ, mất tình hết tất cả, tôi mới vào chùa tôi tu học được. Mà tôi ráng cố gắng như thế nào đó tôi tu học, để sau này tôi tìm những người thất tình như tôi chuyển hóa. Nhưng cái gì lạ hết. Cho nên ở đây nói là nói đạo Phật nói gì cũng khổ hết là bi quan, lại nói cái gì cũng vui là lạc quan, nhưng mà với tinh thần của thiền, hay nói khác hơn tinh thần của đạo Phật á, là siêu việt cái bi quan, siêu việt cái lạc quan luôn. Đạo Phật là thấy đúng như thật rồi á, thì không còn bi quan mà không còn lạc quan nữa. Quý Phật tử thấy, chúng tôi thấy nè, sự thật ở thế gian này là khổ, là tỏ được cái khổ rồi đó, thì tự nhiên chúng tôi chắc là vui lắm, nhưng mà thật ra thấy vui. Vui là tụi tôi cười giỡn suốt ngày rồi, phải không? Nhưng mà tụi tôi đâu cười giỡn suốt ngày. Cho nên ở đây nói á, là đạo Phật là siêu việt bi quan và siêu việt lạc quan luôn. Cho nên á, trong kinh Tạp A Hàm, một hôm có một vị cư sĩ đến hỏi Phật, thấy Phật đang ngồi trên cái tảng đá, thì vị cư sĩ đến hỏi như thế này: Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang quan hỷ hay không? Phật lắc đầu. Như vậy Phật phải Phật sầu khổ hay không? Phật mới lắc đầu luôn. Cuối cùng Phật mới nói bài kệ như thế này: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Còn Như Lai vượt thoát cái quan hỷ, vượt thoát cái sầu muộn, cho nên Như Lai chính là Phật, là Thế Tôn. Cho nên đại Phật là siêu việt cái bi quan, siêu việt cái đại quan luôn. Chính đó là đạo Phật, là hiền. Cho nên không phải nói là đạo Phật cái gì cũng khổ, gì cũng vui, cũng đúng đó. Cái này tôi thấy mà đúng tinh thần đạo Phật thì tôi trả lời đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con là Phật tử tu theo pháp môn của hòa thượng tôn sư, con kính trên thầy giảng giải cho con bài thơ mộng của hòa thượng ý nghĩa thế nào. Nếu thấy là mộng thì được những lợi ích gì, còn không thấy là mộng thì có những hậu quả gì? Xin thầy giảng giải cho con, xin thành thật biết ơn. Thì bài mộng này của hòa thượng thì làm gì, lên hòa thượng kêu hòa thượng giải, tôi đâu dám giải được. Nhưng mà ở đây á, cái bài mộng này biết được tới ai thuộc. Thứ nhất, hòa thượng thấy được như thế này là gì? Là gá thân mộng, có nghĩa là quế chặt mắt giác ngộ giải thoát của hòa thượng đó. Hòa thượng kiến đạo rồi, hòa thượng thấy đúng là cái thân này, tức là mình gá, mình tạ, mình mượn. Có người mượn 10 năm, có người mượn 20 năm, có người mượn 30 năm. Gá mà gá tức là tạm mượn thôi. Giống như mình ngủ, mình nằm mộng, mình thấy giấc mơ, thấy ma, thấy quỷ, thấy cọp, gì được, giật mình vậy thì không có nữa. Nên gá thân mộng. Gá thân mộng làm gì? Dạo cảnh mộng. Mà dạo cảnh mộng ở đây á, là hòa thượng dạo cảnh mộng là xây các thiền viện, độ tăng ni tu học. Còn mình dạo cảnh mộng là mình dạo trong tham dục, trong sân hận, trong tập đố, trong tích kỷ khác hòa thượng, đúng không? Dạo cảnh mộng làm gì nữa? Hả? Ai thuộc? Ghi lời mộng. Dạo cảnh mộng rồi, hòa thượng ghi lại những cái bản kinh của hòa thượng, những cái lời giảng giải của hòa thượng nó giống như mình ghi lại thôi. Ghi lại để làm gì? Nhắn khắc mộng. Mà cái câu mà quan trọng nhất trong bài mộng là gì? Là biết được mộng. Mà biết được mộng rồi thì tuyệt tỉnh cơn mộng. Nãy giờ tôi nêu cho quý Phật tử thấy nè, mình biết tu thiền, mình biết thiền tập, mình biết chánh niệm, tức là mình biết được mộng rồi.